Ngài đã phản bổn quần nguyên rồi, Ngài đâu có cần cái chuyện thể xác tạm bỡ nữa. Cho nên Ngài đâu có đau khổ. Cho nên người đời thấy cảm động, trời ơi ông này bị đóng đinh mà tại sao ông này cũng chịu thôi. Ông học thực hiện cái từ bi, nhưng mà ảnh hưởng tới mấy ngàn năm tới bây giờ. Mọi người tưởng tới Ngài, mọi người lại thấy sự cảm động của Phật hội. Cho nên chúng ta thấy những người tu rất khổ, rất khổ hạnh. Đời cũng là như đạo, khổ nạn nhiều lắm. Bị tù tội để thử thách, bị đủ chuyện để thử thách. Mới khi mà học hỏi, học kinh vô tự mà không cho thực hành làm sao học được. Không bị người ta bày xéo làm sao các bạn thấy sự tinh tấn là chánh. Cho nên bài học chúng ta đâu phải học chữ, học kinh vô tự mà phải thực hành. Trong cái dốt mật khôn ở chỗ đó, các bạn tu rồi các bạn khôn dữ lắm, khôn hơn nhiều người bất chữ nữa. Nhiều người bất chữ họ chưa biết họ, bởi vì họ chỉ sống sự va view của chữ nghĩa của sách vở mà thôi. Một cái thực chất của họ không bao giờ hiểu được. Quân bình tư tưởng là gì? Như tôi đã nói rồi, thiện, trong thiện nó có ác và trong ác nó có thiện. Các bạn phải minh, trong sanh nó có tử và trong tử nó có sanh. Trong có nó sẽ có cái không, mà trong không nó có cái có. Mình người Việt Nam thấy rõ, trong có nó không nữa. Hồi trước các bạn làm cửa nhà, cửa tiền bạc, cứ ồ giữ trù tương lai tôi hưởng già, không, hết rồi. Rồi trong không nó lại có, ra đây nó lại có đó. Thì các bạn học được cái bài có trong không, mà không trong có rồi. Thì tư tưởng các bạn là quân bình chứ gì nữa. Mà đi tới thiền nữa rồi giác nữa là Phật chứ gì nữa. Quân bình thiền giác là Phật chứ gì nữa. Thấy không? Rồi làm sao mà để đạt được quân bình thiền giác thì chỉ có công phu thôi. Chỉ có soi hồn, pháp luân, thiền định là công phu để làm gì? Để trị bệnh mình. Công phu này là trị bệnh và đem lại sức khỏe cho chính mình. Chứ đâu có giúp được ai. Bạn cứ là sửa mình nữa, giúp bạn. Ở rụt một chuyện đời kiếm 3 đồng tiền, bạn thấy đồng tiền đâu có nghĩa lý gì. Ôi trời, ai làm gì cả. Nhưng mà cũng muốn khuyên họ để họ biết lấy họ. Đừng để họ đi vùi sâu trong cảnh đau khổ tội nghiệp. Vì vậy mà chúng ta phi công nói đi nói lại, nói hoài, nói đạo chúng ta thích nói. Mà nói chuyện đời thấy nó mệt, vì cái đó nó không cần thiết đối với chúng tâm linh nữa. Người đạt tới tâm linh đâu có cần thiết cái chuyện thương yêu tạm bỡ thế gian. Chuyện tình dục hao phí vô ích, người ta không muốn là vậy. Chứ nói thương yêu tạm bỡ anh em họ đâu có ưa. Họ nói về đạo là để cứu rỗi tới cái cảnh đời đó. Sắc bất dĩ không, không bất dĩ sắc đó. Cho nên trong cái sắc nó có cái không, mà trong cái không nó có cái sắc. Người đời đâu có thấy. Thế khi mà bạn thấy được cái sắc rồi, bạn bị mê trong cái sắc đó, thì bạn đâu có thấy cái không. Mà cái sắc đó từ trong cái không ra. Nếu mà không có hư không, đâu có tạo ra màu sắc. Nhưng mà người đời không hiểu. Rồi nói lung tung rồi cách nghĩa không nổi. Cái màu sắc này chúng ta dòm thấy nó hư không tạo ra hết. Nhưng mà nó phải trở về trong không. Rồi trong không nó sẽ có. Nó kêu mừng đời đời bất diệt. Sống đồng tịch đồng sàng, mà chết đồng quang đồng quách. Đó là chỉ có hồn và vía mà thôi. Hỏi cho coi vợ chồng nói bây giờ mà anh bỏ em là em có nước chết. Thì chết thì một mình chết chứ đâu phải ông chồng nhảy vô chết với mình đâu, hay con vợ nhảy vô chết với mình đâu. Phải không? Cho nên hồn vía mới sống đồng tịch đồng sàng, chung nhau trong cái cảnh vui cảnh buồn. Rồi chết đồng quang đồng quách, chung trong một cái hồn, chung trong một cái hồn, hồn vía chung trong một cái hồn. Chứ còn vợ thế gian, chồng thế gian, đâu có ông bà nào mà chung trong một hồn chung nhau đâu, không có. Thiên đàng là gì, ở đâu? Ở trong tâm thôi. Cái tâm ta quân bình, sáng suốt, nhẹ nhàng, đó là thiên đàng, biết thương yêu, cởi mở. Còn cái tâm chúng ta không chịu mở, cái tâm không bao giờ các bạn tới thiên đàng được đâu. Mà chính thiên đàng là cái tâm, là chánh, cái khởi hành ở trong tâm. Nếu tâm các bạn không sửa, không quân bình, thì không bao giờ có thiên đàng. Tiên đồng ngọc nữ là hồn, là vía, đúng đắn là như vậy. Xuống thế gian là tiên đồng, vía là ngọc nữ, là ở ngoài mạo diễn tươi đẹp, đó là ngọc nữ đó. Mà nó nguyên căn từ ở trên là thiên đồng ngọc nữ, tam bành lục tật, đó là ở trong bám thể này, tam giới này, nó ô trượt thì nó sẽ bành trước, rồi nó tạo cho cái lục tặc, là lục căn ở trong đó, nó thành ra động loạn, sanh ra cái tánh dữ dằn, muốn hơn thiên hạ là sống trong tạm bành lục tặc. Còn tịnh độ là các bạn đi tới chỗ thanh tịnh rồi các bạn mới gỡ tư thiện tưởng thiện lành, mới đổ giác cho thiên hạ được. Phải cho thanh tịnh mới đạt được. Tâm tâm tương ứng. Tâm tâm tương ứng là sao? Xuất hồn rồi, cái hồn các bạn hết rồi, được điêu luyện rồi, sáng suốt. Sự sáng suốt, ngộ sự sáng suốt, thì hóa giải những gì của các nơi, các giới, nó cũng đi đồng nhất. Tâm tâm tương ứng. Cho nên cái sự sáng suốt của một vị tiên mà ngộ một vị tu thiền ở đây, thì tâm tâm nó tương ứng rồi. Nó có thể chuyển tiếp lời nói từ ở trên đó xuống, mà từ lời nói từ ở dưới này nó có thể chuyển tiếp lên trên. Dùng tâm 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 tề luân hư cảnh là ngay chỗ lô rúng của chúng ta đây. Thấy không? Là tư hải quý gia, khi các bạn thiền, làm pháp luân thanh nhẹ rồi, các bạn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, thấy cảnh biển, cảnh sông rồi này, cái đó là tề luân hư cảnh, không có thật cảnh. Tu cho hư không đại định mới kêu bằng thật cảnh, là mình là cảnh đó mới là thật. Một cái Tây Du Ký là cũng như là Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Trư Bát Giới, đó là trong bản thể của mình ở đây thôi. Tam Tạng là về phần khôn, Tôn Ngộ Không là phần trí, nghe không? Trừ bậc giai là cái phần vía đó thôi. Đó, rồi cái sa tăng là cái ý ác ý đó, tăng tối đó. Thì tất cả là những người tu thiền, nó mở rồi, nó mở rồi, rồi cái nó mới giờ không biết làm sao mà để dịu dắt cho người ta tu, nên đặt ra một cái chuyện ly kỳ rất hay. Mà khi các bạn xem Tây Du Ký rồi, các bạn thấy nó đưa hồn các bạn đi tới giai đoạn một. Trời ơi, ông Sa Tăng đang bị phẫn, bị con gái nó cám dỗ nè, tôi cũng vậy, bị con gái cám dỗ làm động thì tôi phải niệm mau mau niệm Phật. Cái trí tôi cứ chuyển lung tung, cái nào tôi cũng tò mò, cái nào tôi cũng muốn phá, cái nào tôi cũng muốn hơn, đó là cái trí tôi, thấy không? Rồi cái vía tôi thì mê man, rồi cái ý tôi nó động loạn, nó muốn phá đầu này, phá đầu kia, phá đầu nọ nữa, nó cũng hùng vô cái chuyện hung hăng, cộng tác cho trong cái chuyện hung hăng đó. Rồi người phân ra, trong cái Tây Du Ký các bạn xem thứ tự của người hành đạo đã thành công rồi, bạn xét tất cả quy nguyên vô trong bản thể bạn là nó có hết. Mà khi quy nguyên vô bản thể bạn, bạn chỉ cười và sửa tánh, nó mở. Cho nên cái Tây Du Ký nhiều người mê, đặt mê. Trung thiên, khỏi trung thiên là gì? Ở đâu? Trung giới, như đã kết nghĩa hồi nãy rồi. Trung thiên thế giới làm việc trung tâm sinh lực của cả càn khôn vũ trụ. Mà chỉ có tu mới đi tới đó, chứ bây giờ ngồi nói ai biết. Chỉ có tu mới đi tới. Trung giới cũng vậy, cũng là trung thiên thôi. Tám thể Phật tinh khi thần hợp lại là tám thể Phật. Hợp lại nhất thể là Phật, không động vô danh chứ có gì đâu. Thượng Đế giảng chân lý, cha có nói tam thể Phật tương đương với Chúa Ba Ngôi bên trên Thiên Chúa Giáo. Cái đó là nói về phần ở trên. Còn nói bây giờ ít nhất căn bản là tam thể Phật là tinh khí thần có trụ được không? Tinh khí thần bất trụ mà hiểu cái câu, đọc cái câu này là thì còn lạc xa nữa, lâm nhiều trong mê tín. Hiểu chưa? Tam thế Phật là tinh khí thật, tam thể trụ rồi mới thấy rõ, nên lo tu mới quan trọng. Tế độ văn nhân, còn mình không có tu thiền, mình đâu có điển thiện lành mà tế độ văn nhân. Cứ đem bánh đem trái cúng đó, tế độ nào không được. Mình tu, mình tập trung, mình phát tâm mình mới tế độ được. Còn không có phát tâm, không có tế độ được. Cứ tiêu qua là từ cái giới này, các bây giờ ngày nay chúng ta làm người, mà chúng ta không chịu phát triển sự thanh cao thì ngày bữa sau cái luồng điển chúng ta không nhẹ, chết rồi thì nó chuyển vô trong cái cơ, cái chỗ thấp hẹp. Con thú chẳng hạn, đâu phải con thú là không biết, biết nóng biết lạnh. Con thú biết nóng biết lạnh, con thú biết thương yêu. Nó là con người tự tiêu hao, luồng điển nó càng ngày càng nhỏ, càng eo hẹp. Còn chúng ta vun bồi sáng suốt thì chúng ta đâu có phải lâm vào cảnh đó ở tương lai. Một cái tứ xa lộ của tiểu thiên địa là cái trong trong đó nó có bốn cái luân xa nhỏ ở dưới, phía dưới. Mà trong đó là nó phân ra, nó làm trong cái quả nặng, cái chỗ nặng không à. Trong đó để cũng như là hành hạ những cái phần hồn của mà chúng ta ăn con thú đồ này kia kia nọ, nó đem xuống và nó chuyển giải rồi nó thanh lọc, cho nó thức giác lần lần để nó đi lên. Cái bản thể chúng ta cũng có địa ngục vậy. Trong cái tứ xa lộ đó là để dạy, để phân phân ra thứ tự để giáo dục tiên hóa. Tin thế nào là sự tin, đức tin phải thấy, phải thực hành, phải tự chứng nghiệm mới kêu một tin và đức tin. Còn bắt một người khác tin nó đã là phạm tội, không có bắt buộc người ta được. Người ta tin là người ta phải thực hành và người ta thấy rõ người ta mới tin. Còn bắt buộc người ta tin, đó là phạm tội, không thể bắt buộc người ta, để cho người ta tiến qua. Không nên bắt buộc người ta tin. Và từ người ta ý thức, bởi vì trình độ nó phải đi tới, nó đang học. Nó không tu nhưng mà nó không tu theo pháp, nhưng mà nó vẫn tu, nó làm con người là tu chứ. Nó có nhân đạo của nó mà. Cái tam muội quả là cũng là cái trước điển của tinh khí thật ở bên dưới, nó phối hợp thành cái quả tam muội, nó nóng nó mạnh. Nhờ cái đó con người nó mới có sức mạnh làm việc chống trả đánh đập đó. Trị tà đó là kêu tạo thành cái bản môn tà đạo là do cái một cái quả tam muội. Tâm đăng, hương đăng. Tâm đăng là gì? Đăng là gì? Đăng là sáng suốt. Mà cái tâm các bạn sáng suốt là kia, người ta kêu mình tâm đăng. Ta lấy cái danh từ để cho mình hiểu. Cái hương đăng cũng vậy, là cũng cái sáng suốt. Mà các bạn phải vun bồi, phải thấp nó mới có, chứ không thấp làm sao mà có sáng suốt. Phải làm, phải hành nó mới có. Còn tiểu thiên địa này là nó cũng bao gồm trong cái khối kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ tạng lục phủ. Nó cũng như cái bầu trời thế giới vậy. Nó có trên, có dưới, có thượng trung hạ đầy đủ. Con tỳ kheo là mỗi bộ phận tim gan tỳ phế thận là có người nhân viên làm việc. Mỗi bộ phận 250 vị thì tổng cộng 1250. Nó đang theo các bạn. Các bạn theo ma, nó theo ma. Các bạn theo Phật, các bạn khai thông các bạn đi. Các bạn hưởng chuyện đời đời. Mà các bạn còn cố chấp hoài thì nó đâu có thấy mấy cái này. Mà nghe cái chữ này các bạn còn ghét thêm nữa, là vì các bạn chưa có trình độ để thông cảm và hiểu. Thiện giác. Cái thiện là trọn lành. Cái phần hồn các bạn được quy tụ rồi, sáng suốt rồi, mới hiểu biết sự sai lầm từ tiền kiếp. Và sự sai lầm ngay ở kiếp thế gian này mình cũng nhận là sự sai lầm của chính mình, mới kêu là người thiện giác. Còn thiên môn ở trong bản thể trung thiên bộ đầu cũng gọi được thiên môn, mà khai thông thượng thượng thủy cũng gọi thiên môn. Ở trong đó nó có nhiều giới, trong cái tiểu thiên địa nó có nhiều giới, là cái cửa để tiến lên trên hư không đại định. Trên đỉnh đầu xuất phát ra, và dưới trái cập cũng có gọi là thiên môn, cũng mở ra được hết. Bộ đầu mà trái cập hư thì bộ đầu không có làm việc, ngơ ngác tâm thần bất hòa đâu có làm được. Nhưng mà cái thận mạnh thì bộ óc nó mới khai thông. Thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai đó. Rồi bị rốt cuộc các bạn thấy không? Mình nói mình đem tâm thương người đó, nhưng mà người đó khi mà họ thức giác rồi, họ thấy họ phải thương họ nhiều hơn. Như ngày nay các bạn tu, các bạn thương các bạn nhiều hơn. Các bạn là yêu đời, thương cái thể xác này, thương cái tổ chức quyền vi của trời Phật đã ban bố các bạn. Các bạn thương Thượng Đế nhiều lắm, thương Đấng Cha Lành nhiều lắm, thì các bạn thương họ, các bạn thì họ cũng khi mà họ tu họ thức giác thì họ phải thương họ, thương mình hơn ai. Có ai thương mình bằng mình không? Vợ mình nó thương mình, nó nói đôi môi vậy thôi, tạm trong cái thích dục vậy thôi, chứ còn cái sự thật là mình phải thương mình nhiều hơn. Mình phải lo tu để lo dọn gánh mà đi, chứ giờ phút lâm chung vợ con có giúp được mình đâu. Cho nên có cái câu thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai. Thế gian vua nan sự, bá nhẫn thành kiếm thị thế hòa. Ở thế gian có gì mà khó giải quyết đâu, mà nhiều khi các bạn cầu nhau thiếu thanh tịnh thôi. Các bạn thanh tịnh thì cái gì cũng giải quyết được. Các bạn học nhẫn và các bạn hiểu được cái luật sanh tử. Cái việc nó sanh ra vậy thì các bạn cứ nghĩ rằng có sanh là có diệt. Nó khởi ra việc đó rồi nó sẽ tiêu, chứ các bạn gì cần gì phải lo. Nó có chữ hạn rồi rốt cuộc rồi nó cũng về. Các bạn lo sửa đi, đừng dành thì giờ để tranh chấp mà đau khổ. Ba nhẫn thành kim thị thái hòa. Học cái nhẫn, cái gì mình cũng phải đặt chữ nhẫn. Rồi nó cũng xong, mình tin tưởng rồi nó cũng xong. Thành kim là thành tâm cái giá trị. Lúc đó mình, chúng ta đâu có người thù trong tâm, mà đâu có người thù trước mắt nữa. Là thái bình hòa hảo rồi, tư trụ hòa phân. Đó là chúng ta, trong bản thể chúng ta Đông Nam Tây Bắc đều có một vị đang trụ trì và giữ cái thế sống cho tiểu thiên địa. Cho nên tư trụ, nó phải có tư trụ hòa phân để giữ giải, để tiến hóa cho cái cơ thể này được bảo vệ, cho phần hồn được tu. Tứ trụ này nếu mà chúng ta tu thức giác rồi thì chúng ta ngộ bốn đứa con ta cũng là bốn vị tướng trong thể xác, mà nói cho người phàm họ không hiểu và họ chấp, họ nói rằng nói bậy, chứ chỉ thực hành mới thấy, chứ bây giờ không biết nói sao. Vật chất có linh điển không? Trong cuốn Thượng Đế giảng chân lý, cha có dạy rằng con người là một điển trình, một diễn trình tiến hóa từ kim thạch qua thảo mộc qua cầm thú, và sau đó mới tiến đến là kiếp người. Sự thật nó vậy. Cho nên trước kia Đức Phật cũng nói rằng một hộp cát là cả một càng không hiểu được. Nếu mình hiểu cái nguyên lý của hộp cát cũng như tôi giảng ở bên trên rồi, các bạn nghe để mà hiểu. Đó. Thì nó phải đi từ giai đoạn một. Đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy, hồi trước chúng ta dốt, chúng ta bước vào đời thôi, thì chúng ta phải học cái chữ A trước cái gì. Ngày nay chúng ta đặt ra câu chữ là chúng ta nhờ biết được chữ A. thì chúng ta đã làm hộp cát rồi. Rồi lần lần nó đi tới cái này, cái kia, cái nọ, rồi mọi trạng thái nó biến thành một tri thức thâu góp mọi trạng thái của sách vở của đạo. Thấy chưa? Còn chúng ta tiến về sự trí thức vô cùng của Thượng Đế thì chúng ta phải học kinh vô tử, để chúng ta phải hòa hợp với thật sự nguyên căn của mọi trạng thái của kim thật, của thảo mộc, của vạn linh. À, xa vệ quốc là gì? Là chúng ta biến cái tiểu thiên địa động loạn này biến thành một cái xa vệ quốc, là mình tự bảo vệ lấy mình để tiến hóa, không làm sự phiền hà cho một người khác. Đó. Yêu thương. Đặc biệt khi mà các bạn không tu, không phát triển được cái tâm điển, làm sao mà các bạn yêu thương được? Cái điển trước khi các bạn yêu thương là các bạn phải phóng cái điển lành cho họ, để cho tâm tư họ thức giác. Họ biết họ là quý, họ trở về với họ, bạn mới thật sự yêu thương họ. Còn bạn ôm hung hít cho cái đó không phải yêu thương. Để đổ cho họ hiểu họ cả mới là yêu thương. Mà muốn đổ cái đó là mình phải tu. Mình phải biết yêu thương mình nhiên hậu mới ảnh hưởng cho người khác. Tự yêu thương đó mới là chân chân. Điển hoa văn à, không có điển thì không có văn chương. Cái thằng khùng nó viết chữ đâu có ra. Các bạn nắm cái biết đó. Trong cái ý các bạn là cái điển chứ gì. Mà các bạn tu thân nhẹ thì câu văn, hành văn của các bạn khác rồi. Thấy không? Có điển nó mới hoa văn, chứ không phải văn qua điển đâu. Mà các bạn không có tư tưởng dồi dào, không có thanh điển này kia cái nọ, đố các bạn học ra chữ. Tâm linh các bạn thiếu cũng học dốt và học không nổi. Đó. Kỳ thị tôn giáo là lấy cái phàm ngã thì nó phải kỳ thị tôn giáo. Cái tâm nó trượt, nó chỉ biết dâm dục là quý rồi, tiền bạc là quý rồi, chuyện mặt tiền của nó là phải rồi, thì nó là phàm ngã, nó trần trượt. Thì nó đâu, tôn giáo là gì? Tôn giáo là đề cao sự sáng suốt để dẫn tiến tâm linh. Thì nó kỳ thị tôn giáo là tại vì nó mất tâm linh, không học mà biết. Đó là đã học kinh vô tử mới biết chứ. Các bạn có thiền, thấy không? Rồi các bạn thấy trong cái thần thức, các bạn nhận thức được, các bạn mới biết chứ. Cho nên cái đó là học kinh vô tự, không học mà biết. Lập công bồi đức. À, lập công là chúng ta làm, phát tâm làm những cái gì hữu ích và cần thiết thì chúng ta làm. Không hữu ích, không cần thiết chúng ta không làm, mới bồi được cái đức tánh tốt. Linh tử. Linh tử trong tầm đạo giải chân lý, cha gọi là linh tử. Đó. Linh tử là một linh căn như tôi nói đó. Tất cả cái con kiến cũng là linh tử của này. Nó biết mưa, nó biết trốn, nó biết nóng, nó biết lạnh. Thì người thế gian cũng vậy, là một linh tử. Đó. Long Hoa và Long Vân trong tầm đạo giải chân lý, cha dạy rằng Long Hoa xảy ra trước, Long Vân xảy ra sau. Nhưng trong một cuộn băng, thầy lại giảng rằng Long Vân xảy ra trước và Long Hoa xảy ra sau. Vậy kính xin thầy giảng lại cho con rõ, để con để con sắp hai chữ này vào trong sách con đã soạn. Cho nên Long Vân là một cái cuộc thay đổi, chuyển động mạnh, thay đổi cái quả địa cầu, nhiên hậu mới tới Long Hoa. Long Hoa là một cuộc vui tụ hội của tiên Phật, còn Long Vân là một cuộc hành lập để đi triển tới. Long là sự di chuyển, Vân trong tự ta, nó rõ rệt như vậy. Luyện đan, luyện đan là cũng như luyện đơn đó. Các bạn tu mỗi đêm có lử răng ghề răng mà tiệt dục, đó là luyện đan. Mở trí nói về điện quang thức giác chân lý. Mở trí là tôi đã nói rằng trung tâm bộ đầu, mình có một, ngoài bộ đầu này mình có một cái sự sáng suốt, mà cái hào quang đó nó mình thấy rõ rằng bao hết cả bộ đầu này. Đó, nó mới thức giác chân lý, lúc đó nó mới hiểu chân lý. Nó hiểu một cách mau lẹ, vừa động là biết, vừa động là mở, chỉ có điển mới mở trí được. Bởi về suy tư thế gian là bị mệt trí chứ không có mở trí. Ngũ khí triều nguyên mà tam quê trụ đảnh, thấy ngũ khí là kim mộc thủy hỏa thổ ở trong mình ha. Chua cây chắc đắng mặn nồng, nó triều nguyên là nó thăng, nó cứ đưa lên. Các bạn ngồi đó ăn uống vô thì nó cứ đưa lên, nó quy nguyên tụ lại, nó mới sáng suốt. Còn đói quá, mệt quá, nằm yên chỗ thì cái sáng suốt nó cũng mất đi. Tam quê trụ đảnh á, gọi là ở trung tâm bộ đạo tinh khí thần, mà sáng suốt lên rồi, trụ rồi thì trụ đảnh trung tâm bộ đạo, lúc đó mới thay điểm. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc đó, thì ông có tu là có tu bổ sửa chữa lấy ông thì ông mới được, mà bà có tu thì bà mới được, chứ không có ông tu giùm bà mà bà tu giùm ông, không có cái vụ đó, không có cái vụ lợi dụng. Phật tử là người ta nói rằng tôi tu theo ông Phật, tôi là con của ông Phật, người ta đặt là Phật tử là vậy. Tôi tu theo ông Phật là theo cái đường lối sáng suốt đó, tôi con của ông Phật là nói về trần gian thế gian thôi, còn ở bên trên nó không có cái đó. Bên trên mà tu tới đắc đạo không không gian không thần gian thì ai cũng nấy Phật, nào cũng như Phật nấy. Phật là quân bình, bình đẳng, phát triển tự do trong thanh giới. Quan Âm, nếu mà chúng ta tu được rồi chúng ta mới thấy rõ ngài hơn. Chúng ta đạt được sáng suốt thì chúng ta muốn thực hiện từ bi giúp đỡ người khác. Mà chúng ta đạt được sáng suốt, khi các bạn thiền sáng suốt rồi các bạn mới dồn xuống sự thấy sự sai lầm của chính bạn, bạn mới sửa. Còn Quan Âm cũng vậy, ngài được sáng suốt ngài mới đi cứu độ người khác. Mà trong lúc người nào mà ngộ được Quan Âm là người đau khổ vô cùng mới được ngộ cái đó. Quy nguyên, quy không nguyên nữa là thì chúng ta phải quy về cái phần thanh điển nguyên lai từ hư không xuống. Chúng ta phải quy nguyên sáng suốt, tôi đã cách nghĩa rồi. Nó hội tụ tất cả là con người nó sáng suốt, và hòa đồng mất tất cả thì con người nó mới sáng suốt. Cái sự sáng suốt các bạn bây giờ nói ra đây và thấy và nghe đều là động, nhưng mà bên trong ý thức cái việc đó sau khi các bạn nói hay trước khi các bạn nói, đó là sáng suốt. Sinh tử xuống thế gian đây, sinh ra trụ trì trong cái cơ thể này để học hỏi. Rồi tử là cái gì? Cái bản thể này diệt thôi, chứ cái hồn không có gì. Ta bỏ trường ra đi thôi để đi qua một cái trường khác. Trong sanh có tử, mà trong tử có sanh là vậy. Và sửa tánh lập hạnh thì chúng ta tu thiền đây là bắt đầu sửa tánh rồi. Hồi trước các bạn hung hăng đi đây đi đó, nhưng mà bây giờ các bạn ngồi thiền một tiếng hai tiếng rồi các bạn là bắt đầu sửa tánh rồi. Sửa tánh nó sáng suốt rồi, các bạn mới lập hạnh, thấy muốn cứu người, thấy muốn giúp người, thấy cái chuyện đời nó là giả, các bạn mới giúp đỡ người. Bạn còn không có tiếc của nữa, lập hạnh, sửa tánh. Mà sửa được tánh nó mới lập được hạnh, thì cái tánh là nhờ cái tu thiền này nó mới sửa tánh được. Nó kềm chế được cái tánh hung hăng, ô trực, tiến qua tới thanh nhẹ. Nói tam giáo tòa, thì dưới Thượng Đế có tam giáo tòa để giáo dục và để cảnh cáo. Cái tinh khí thần của con người làm sai ở thế gian, vì tinh khí thần không biết điều luyện cho nên bắt buộc làm sai lầm, thì lúc đó tam giáo tòa phải chuyển điện hay là cảnh cáo bằng hình thức này, hình thức kia, hình thức nọ. Giới trong đúng đầu cũng là tam gia tòa đang xử một việc gì. Người tu đang bị hành cũng là tam gia tòa đang dìu dắt và cho nó tiêu hóa. Đó là vì lệnh của Thượng Đế mà dạy dỗ và giáo dục cho nó. Tâm đạo trực đau khổ, thiếu thốn, khao khát sự công bằng mới đi tìm gì? Tìm sự quân bình, kiếm tâm đạo. Cái tôi này, vì cái tôi này là nó hiện ra cũng như là lấy một cái hình thức rất nhỏ mà để điều động và hóa giải đi tới cái sự sáng suốt. Còn nếu cái tôi này là cái ngã mà không có biết cái ngã này, làm sao khai thác cái ngã này? Rồi mà sau khi cái khai thác cái ngã này vô ngã, không còn tôi. Mà từ cái tôi là cái tâm tối này và đi tới cái sáng suốt. Mà khi đi tới cái sáng suốt này là không tôi, là không còn tự ai nữa. Thấy không? Người ta tu ở đây là tôi tầm tôi. Chính tôi thực hiện để tôi hiểu tôi. Chứ tôi không phải tu là để hiểu người khác. Thương hiểu người khác là bàn môn tả đạo, là làm thầy bói ăn tiền ta, là mang tội thêm nữa. Còn tôi tầm đạo là tôi hiểu tôi để tôi sửa tôi tiến hóa. Còn tụng kinh là các bạn soi hồn, đó là các bạn tụng đó, cho những cái thần kinh néo hóc của mộ đầu của nó khai triển ra, nó mở ra. Cái gì tụng là buộc các bạn vô đọc kinh phải buộc không? Rồi các bạn soi hồn này là cũng bắt buộc nó phải khai thông. Các tụng để hiểu lý, ở trong chùa là tụng để hiểu lý, mà cái này là các bạn soi hồn tụng để mở ra là hiểu chân lý. Tuần hát đời là tuần hát rõ ràng. Việc này Thượng Đế đã sắp, người này đối diện người kia, người kia đối diện người nọ, người này theo người này, người kia theo người nọ, trong cái hỷ nộ ái ố một tuần hát. Rồi trong đó nó cũng có tham sân si. Rồi coi thử kép nào hay, kép nào thông minh. Nào, cái người nào đắm tuồng xứng đáng thực hiện như từ bi thì cái căn nguyên người đó nhẹ. Khi mà hết hát hết cái tuồng rồi được trăm điểm. Bây giờ chúng ta đang sống đây là đang làm tuồng này, mà chúng ta làm tuồng hay, làm tuồng thực hiện tình thương và đạo đức, thì cái ngày chúng ta ra đi chúng ta được chấm, được chấm, được nhẹ hơn, thấy không? Được trăm điểm. Thích Ca Mâu Ni Phật là thích là thích ca tụng. Nó cho rõ chứ Việt Nam còn dễ cách nghĩa hơn là thích. Tôi thích ca tụng cái đạo mộc mà tôi thực hiện và tôi đã thấy ánh sáng hư không. Tôi thích Ca Mâu Ni. Người thế gian dùng Thích Ca Mâu Ni để làm việc cho người thì sai rồi. Rồi lấy luôn cái chữ thích mà làm họ nữa, càng sai nữa. Rồi đặt sự quyền diệu để lòe mắt phàm, lấy dễ thưa che mắt thánh. Cái sự thật là tu rồi các bạn thích ca tụng cái đạo màu, sửa để tiến thân, vô cùng tụng kết tinh trở về cái thanh thai, mới đi về cái không không gian, không thời gian, pha chấp pha mê, đạt tới Phật tánh. Thả lỏng bộ đầu là chúng ta tu rồi, có điển rút thì chúng ta thả, chúng ta giữ nó làm gì? Trong mê có tỉnh cứ việc thả lỏng nó. Khi các bạn nói chuyện cũng thả lỏng nó. Các bạn biết rằng có cõi trên bắt các bạn từ ở trên xuống thì các bạn cứ thả lỏng để đi về. Càng thuyết thì càng minh, càng thuyết thì càng sáng suốt. Cứ thả lắm, đừng có hãm trì trong con tâm đời và lý đời, thì các bạn cách nghĩa cái gì không được. Cứ thả lắm để nó nói thao thao bất tuyệt rồi. Mình là người học trước, chứ không phải là người đó học. Mình không có làm thầy ai hết, mình chỉ nói để học. Mình là người học trước. Thanh quan điển lành, cái sự sáng suốt vô cùng thanh nhẹ của Thượng Đế chuyển hóa cho tâm linh con người. Mà nếu người đó nó không có sự sáng suốt hỗ trợ cho nó thì nó không có bao giờ nói được. về cái giới Thượng Đế. Không có đặt điều nói được. Bây giờ anh kêu một người mà không có tu, kêu nó đặt điều nói mà diễn giải, mà viết ra những câu, những cái chữ như thế này là nó biết không nổi. Biết đâu. Đã thanh sáng suốt mà kêu tràn ngập tình thương, đó là điển lành. Thần giao cách cảm. Cái thần giao là trong cái lúc thiền mà hai bên được biết với nhau, nhưng mà cách sự cảm giác của thể xác thôi. Nhưng mà cái thần giao nó chỉ có một. Cho nhiều người thiền với nhau, gặp nhau có gì nói đâu. Tao lo tao tu, mày lo rồi tu, có gì đâu nữa. Thần thông là cái sự hiểu biết mà thông suốt mọi sự việc, kêu bằng thần thông. Thất trục hàng thọ, nó có bảy loại cây trong bản mình, bản mình cái tính chất. Cho nên trong cái Kim Cang Kinh, Kim Cang Kinh là nó khai triển cái thất trục hàng thọ và luôn cả thất trục lá giống. Ở trong đó nó có cây và nó có kim và nó có mộc, nó khai thông bảy tầng lớp, bảy lớp cây và bảy lớp gân xương chúng ta đây này. Rồi gân bao bọc tiểu thiên địa này, rồi còn càng khôn vũ trụ, đó là nó có cái khí điểm của ngũ hành nó chuyển để nó hỗ trợ cho cái cây. Nói ở bên ngoài, còn bản thể chúng ta đây là có xương có gân, mà chúng ta không khai thông thì đâu có biết cái la giọng là cái gì. Giọng là đường gân, còn hàng thọ là xương chúng ta đấy. Cái thói quen là ở trong cái thích, nó mới tạo ra cái thói quen. Tôi thích cái này, tôi thích cái kia, tôi thích cái nọ, rồi nó quen. Còn chúng ta đi vô phá mê phá chấp, không còn thói quen nữa. Nơi rộng ở đâu cũng được, sống cách nào cũng được, không có chấp thiên hạ. Thừa gió qua văn là chúng ta ở thế gian học ác trực. Người nào cũng có ác trực, cũng có cái lòng bất chánh suy nghĩ đối với người khác, đó là ác trực. Qua văn là khi đạt được cái luận điểm rồi, mới thực hiện nhẫn và tự bi. Thấy không? Thì lúc đó viết văn khác nhau. Triết lý thế gian. Cái triết lý thế gian là khác. Triết lý thế gian là nó eo hẹp, nó giới hạn thôi. Nó nói cho hợp cái lý để giúp cái công chuyện đó cho nó. Chứ còn nó không có nói và để cho người ta ý thức được họ, và họ phải trở về với họ. Còn cái tu về điển, cái triết lý của điển là cũng như miếng kiến để rọi cho người ta thấy dơ chỗ nào thì tự chùi đó thôi. Còn cái triết lý của thế gian nó chỉ giới hạn, còn cái thanh điển nó là vô giới hạn. Cho nên nhiều người trí thức không có phục những cái lời giải này, nhưng mà tu thiền rồi sẽ thấy. Những người trí sức tự thấy và không biết nói sao cho người ta biết được. Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là trung tâm của chúng ta, bộ đầu đây. Bây giờ nói cái bộ đầu, các bạn có nhiều cái huyệt phía bên tay mặt, phía bên tay trái, hai đường gân giữa trung tâm đó mà chuyển qua hai bên này, mà nó đứt một bên đó, là liệt một bên. Đứt bên tả thì liệt bên hữu, mà đứt bên hữu thì liệt bên tả. Cho nhiều người bị dư máu, đứt cái đó thôi, không có cách nào trị hết. Mà bây giờ chúng ta hướng về trung tâm, thì cái bách hội này nó trung tâm, mà hướng thẳng về sinh lực của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta được bô hoa, chúng được thông suốt, và chúng ta được sống với bản linh dễ dãi hơn. Và mọi trạng thái chúng ta thấy rất dễ hòa hợp. Chúng ta không có nghịch một ai, không bao giờ có thù, luôn luôn thêm bạn mà bớt thù. Vô minh là tại không hiểu mình mà thôi. Nếu hiểu mình, tu để hiểu mình thì nó dẹp cái vô minh rồi. Nó thuộc về minh. Thấy không? Xả thân cầu đạo là chúng ta phải tu, phải giải cái trược khí này, nó lưu thanh cái bản thể này, nó mới đi tới cái đạo pháp. Chứ không phải bỏ nhà ra đi xả thân cầu đạo, nó tập rồi. Xả thân cầu đạo là xả những sự trượt ô trong cái tiểu thiên địa này, và nó đi tới sự sang suốt, nó mới rõ cái đạo. Dùng xả thân cầu đạo,